miền Trung vọng tiếng. Em sinh em bé tên là Hương Giang, đêm đêm khua ánh trăng vàng tràn lan. Hò thương đông ba người trên cửa chờ, nhớ vẫn lâu thuyền vô bờ. Hò quê hương em đẹp lắm ai ơi, bài thơ trên non nụ cười đắm say. Trời răng trời hành cơn lụt đắng cay. À ơi, khiến đau thương xuống đời ngập thuận an, để lan biển khơi ơi hò. Hò ơi, ai lướt qua là thôn nở, nghe sâu tan trong tiếng hò, cùng em vui xây đời nơi xứ thơ. Hò ơi, mai này máu xương hết tuôn tràn, quê miền Trung thôi kiếp điêu tàn, cho em vang khúc ca nồng nàn. Ngày về tay trong tay, dừng đời trong hăng say, hồi trùng dương quê hương ngắn mừng người trai.
Quý vị đang nghe chương trình Văn nghệ cuối tuần trên sóng SBS Việt ngữ với Mai Hoa và anh Tuấn Tôn. Vừa rồi là Quốc Đại với tiếng sông Hương của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, trích trong trường ca Hội Trung Dương. Như hôm trước, Mai Hoa có giới thiệu tới quý vị rằng bắt đầu hôm nay chúng ta sẽ mở rộng những tình khúc bolero sang những tác phẩm và những nhạc sĩ khác với những bài hát bất hủ để chương trình chúng ta sống động hơn, dồi dào hơn và phong phú hơn. Và như Mai Hoa cũng đã giới thiệu, chúng ta sẽ bắt đầu với những bài ca về Huế, vùng đất mộng mơ lãng mạn, nhưng ẩn chứa dưới sự êm đềm đó là những tình cảm mãnh liệt và cũng nhiều đau thương không kém. Và có lẽ không ai nói về Huế hay hơn bằng người ở Huế. Mai Hoa xin nhường lời lại anh Tuấn Tôn, tên đầy đủ của anh là Tôn Thức Tuấn. Nghe cái tên cũng biết là gốc gác của anh từ ở đâu. Và bây giờ Hoa xin mời anh.
Xin chào Mai Hoa và xin chào thính giả SBS. Chúng ta gặp lại trong những ngày đầu xuân 2018. Và thực sự khi mà Mai Hoa mời tôi cùng tham gia chương trình này thì tôi có một sự bùi ngùi, rất bùi ngùi khi nói về cái xứ Huế, cái nơi xuất phát của gia đình mình và gốc gác của mình. Thì chắc là Mai Hoa cũng nhớ là chúng ta đã đi qua rất là nhiều 60 kỳ về cái nhạc Việt xưa và nay. Trong đó chúng ta cũng đã nói nhiều về
chương trình
đó, thì chúng ta đã nói rất là nhiều về những cái nhạc sĩ đất Bắc tài danh, nhạc sĩ xứ Huế để làm nên những bản nhạc Huế bất hủ trong giai đoạn nhạc tiền chiến. Và trong cái thời gian qua khi chúng ta nói về bolero thì chúng ta cũng đã nói rất là nhiều về những cái dòng nhạc Huế, đúng không?
Yeah.
Một số các tác giả ví dụ như là Minh Kỳ, Châu Kỳ, Trầm Tử Thiên, Nhật Ngân, Nguyễn Duy Khánh. Và tôi nghĩ là còn rất nhiều những nhạc sĩ vô danh khác cũng có những tác phẩm viết về xứ dân gầy này.
Xứ dân gầy, cái từ rất là dễ thương đó chị, về Huế.
Cái này là theo cách nói dễ thương của cố nhạc sĩ Phạm Duy.
Yeah.
Có lẽ chúng ta cũng phải nói lại một chút xíu về cố nhạc sĩ Phạm Duy.
Yeah.
Trong cái chương trình tiền chiến trước đây, tôi có nói qua về cái chuyện mà nhạc sĩ Phạm Duy đã tham gia theo cái đoàn cải lương Sắc Lốt Miều và đi vào Huế. Không biết là trời đất sao mà ở Huế nó sinh ra một chàng trai một sự si tình. Bởi vì chắc chắn là trong cuộc đời Phạm Duy phải có yêu ai, một ai đó ở xứ thần kinh, và ông cũng đã dám phiêu lưu để ông viết câu là biết ái tình ở dòng sông Hương.
Cái câu đó ý tại ngôn ngoại rất là nhiều. Thì cái câu đó viết ở trong bài nào anh hả?
Trong cái bài tình ca.
À, dạ.
Nhưng mà thôi thì cái chuyện ái tình của ông thì cứ đi theo năm với tháng rồi theo
Mình
dòng xương
tôn
nó
trọng
trôi
cái
đi.
sự riêng tư của ông, mặc dù cái riêng tư đó được ông bóp lịch.
Đọc cái hồi ký của Phạm Duy á, mình thấy có những cái khoảng lặng của Phạm Duy mà trong đó ông có kể về cái chuyện mà khi mà ông đính hôn với ca sĩ Thái Hằng, ông có một cái lời hứa là trai thời loạn quyết chí lập công, và theo cái lời đề nghị của ông tướng Nguyễn Sơn thời đó, Phạm Duy đi vào khu 4, và trên con đường đi vào khu 4 thì ông đã kịp viết một số các tác phẩm rất là nổi tiếng. Sau đó đến Huế thì ông lại đi ra ngược trở lại, đi bằng đường bộ nhưng mà đi ra trở lại Thanh Hóa bằng đường biển để ra để lập gia đình với Thái Hằng. Và trong suốt con đường mà đi trên con đường khu 4, con đường kháng chiến đó thì Phạm Duy cũng viết nhiều bài nhưng ban nhạc bất hủ. Nhưng mà cho năm 47 chúng ta nghe được cái bài Quê nghèo viết về Quảng Bình, Bà mẹ Gio Linh viết ở Quảng Trị, và khi đến Huế thì ông lại viết cái bài Về miền Trung. Thành ra khi chúng ta nghe cái bài này chúng ta sẽ hiểu là vì sao mà ông ta đưa cái chữ xứ dân gầy. Chúng ta thử nghe thử để chúng ta xem thử rằng cái tình cảm nồng nàn và cái luyến ái mà ông dành cho đất Huế như thế nào.
Về miền Trung, miền thủy dương bóng dừa ngàn thông, thuyền ngược xuôi suốt một dòng sông dài. Ôi quê hương xứ dân gầy, ôi bông lúa con sông xưa thành phố cũ. Về miền Trung, người về đây sống cùng người dân, lửa chinh chiến cháy bùng thôn làng điếu tàn. Đêm hôm nào gió căm hờn trên sông vắng, có tiếng hát sao xuyến ánh trăng. Hò hô, hò hô, người đi trên đống cho tàn, thương em nhớ mẹ hương vàng về đâu. Chiều khô nước mắt dưng sầu, tan thân thiếu phụ nát đầu hai mi. Hò hô, hò hô. Hát rằng họ quyết về cố hương.
Với Về miền Trung của Phạm Duy,
cái giọng ca của Lệ Thu hát trong bài này là vì cái giọng thổ, là chúng ta nghe nó rất là ấm, nó rất là duyên dáng, rất là ấm. Nhưng mà chúng ta nghe thử một cái bài này diễn tả qua cái giọng kim của Thái Thanh thì chúng ta sẽ thấy rằng cái giữa hai ca sĩ, mỗi người không biết là ai hơn ai, ai thua ai, nhưng mà tôi nghĩ là 10 phần vạn 10 ai cũng khoe cái giọng mình và trên cái bản nhạc quá hay, quá sâu lắng về cái nhạc phẩm Về miền Trung. Mà đặc biệt là khi mà ca sĩ Thái Thanh hát thì hát đủ lời luôn, lời hai nó cũng rất là hay.
Về miền Trung còn chờ băng núi về đồng xanh, một chiều mai đốt lửa rực đô thành. Tay trong tay chúng ta về quê hương cũ, không than vãn không sầu nhớ. Thank you.
Rồi là Lệ Thu và Thái Thanh với Về Miền Trung của Phạm Duy.
Nghe thật kỹ cái lời của Phạm Duy mới thấy rằng là hát về căm thù mà hò cái tình cảm nó không có làm cho, nó không xúi dục người ta phải tức giận, phải căm thù, mà làm cho người ta cảm thấy đau vì tất cả những cái sự chết chóc, mất mát, những cái gì đau thương mà xảy ra đối với người ta. Mới thấy rằng cái tình cảm của cái người nhạc sĩ này nó rất rất là nhân văn á, nó bác ái và nhân văn á. Không kêu gọi một cái sự đáp trả là phải chống đối, phải hô hào, là phải giận dữ lên như là mình hay nghe những trong những cái tác phẩm nhạc đỏ là thế này thế này thế này, mà một cái sự, một cái nỗi đau mà nó đau đến nỗi mà người ta nhìn thấy cái điều đó và thấy ngỡ ngàng trước cái tàn ác của những cái gì đã gây ra. Và để người ta đừng lặp lại cái điều đó nữa, đừng bị cuốn vào cái chuyện đó nữa.
Nhạc sĩ Phạm Duy giai đoạn này đi sâu vào nghiên cứu dân ca, và không biết bao giờ thì trong quá trình mà ông đi kháng chiến á, thì cái dân ca nó ngấm vào trong máu ông. Đến một giai đoạn nó bật ra, và ông viết giống như chính cái hơi thở của ông. Thành ra trong cái dòng nhạc của Phạm Duy nó có một giai đoạn gọi là dân ca Phạm Duy. Ít có cái nhạc sĩ nào dám nói là tôi viết dân ca của tôi, nhưng mà Phạm Duy dám nói là Phạm Duy viết dân ca. Và cái dòng nhạc đó gọi là dòng dân ca Phạm Duy, thì những bài nhạc hôm nay chúng ta nghe nó nằm trong một phần trong cái dòng dân ca Phạm Duy.
Thì Huế gợi cho nhiều cái cảm hứng đến nỗi mà gần như là ai tới đó cũng để lại một tác phẩm. Ngay cả Văn Cao một lần thoáng tới Huế cũng có một đêm đàn lạnh trên sông Huế, rồi Nguyễn Bính trời mưa ở Huế sao buồn thế cứ kéo dài ra đến mấy ngày.
Đó. Mai đây bỏ Huế rồi quên Huế, yeah. Quên được làm sao bữa rượu này.
Rồi Thanh Sơn không từng ở Huế cũng có bài về Huế.
Bài thương về xứ Huế.
Rất hay. Yeah.
Như cái nhà thơ trong nước, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo cũng có những cái câu thơ tôi cho là xuất sắc. Ví dụ như sông Hương hóa rượu ta về uống, ta tỉnh đền đài nghiêng ngã say.
Đúng, một cái câu cũng rất là hay.
Và riêng cái Văn Cao với cái bài thơ Một đêm đàn lạnh trên sông Huế thì khi chúng ta đọc vài câu thì chúng ta thấy nó chợt nghẹn ngẹn một nỗi gì đó của một cái tác giả. Ví dụ như là những câu là giọng hát sầu chi phấn nữ ơi, thời canh từng điểm một sao rơi, tà tà trăng lặng hiu hiu gió, ánh lửa chài xa thấp thoáng trôi.
Ánh lửa chài xa mà thấp thoáng trôi, hay quá ha. Ánh lửa chài xa thấp thoáng trôi.
Nếu mà chúng ta đi trên cái thuyền mà đi trên những lên dòng sông Hương hoặc đi trên phá Tam Giang vào ban đêm á, thì chúng thấy những người mà đi làm nghề ban đêm á, và trong cái màn sương đục á, thì chúng thấy những cái ánh lửa chài nó trôi giống như là những ánh đúng y như cái hình ảnh là ánh lửa chài xa thấp thoáng trôi. Cảnh nó tuyệt đẹp mà về đến với cái xứ Huế trầm mặc là chúng ta sẽ thấy. Thì tôi nghĩ là câu thơ là một câu hỏi lặp lại hai lần nhưng không có câu trả lời. Có phải vì mùa thu thì thuộc hành kim, mà kim thì sinh thủy. Huế và miền Trung thì lại nằm ở phía tây trực tiếp của những vùng áp thấp, những cơn bão hình thành từ biển Đông. Cho nên cái mùa thu đầy cảm giác và đầy rung động với thơ ca thì đó lại là mùa tai họa với Huế, với miền Trung.
Thành ra miền Trung là nơi hứng chịu nhiều bão tố, nhiều cái thiên tai. Hết bão thì đến lục lội, để lặp đi lặp lại mỗi năm rồi như vậy.
Nhà thơ thì nói như thế, nhưng mà chúng ta xem thử là trong lĩnh vực âm nhạc thì có ai nói về những cái lục lội và những cái đau thương mất mát của bão tố và lục lội ở Huế như thế nào. Mai Hoa có biết là Hoài Bắc, Phan Đình Chương là một trong những cây đại thụ của âm nhạc Việt Nam, và ông là linh hồn của bản hợp ca Thăng Long. Ông có viết một cái trường ca Hội Trùng Dương, và không biết giờ ông và Phạm Duy thì có ai kém ai ai kém cạnh về gia đình, thì ông là em của em vợ. Tuy nhiên về sáng tác thì mỗi người mỗi góc, mỗi người mỗi phần, mà ai cũng hay, ai cũng tài hoa, ai cũng đều đem những cái sâu lắng của cái miền Bắc vào trong âm nhạc miền Trung.
Nhưng mà tại vì ổng mất sớm thành ra cái tác phẩm của ổng không có được nhiều như là Phạm Duy.
Phạm Duy thì viết nhiều thể loại hơn, tuy nhiên cái bài nào của ông Phạm Đình Chương là gọi là đắt sắc ra miếng. Chúng ta nghe thử là cái bài Tiếng miền Trung hoặc Tiếng sông Hương trong cái trường ca Hội Trường Dương nha. Tôi có tìm được cái bản này là bản ghi từ cái đĩa đá năm 1954 của Ban Hợp Ca, và cái giọng ca này tôi cố gắng tôi giới thiệu đến với công chúng SBS bởi vì đó là giọng ca của ca sĩ Thái Hằng, tức là vợ của nhạc sĩ Phạm Duy. Và chúng ta thấy rằng là có một Thái Hằng và có một cái giọng trong cao nồng nàn không kém gì Thái Thanh cả.
Sông Hương bản thu năm 1954 trên đĩa đá. Thưa quý vị, có rất nhiều ca sĩ trình bày rất hay tác phẩm này. Như phần mở đầu, Moa chọn giới thiệu ca sĩ Quốc Đại là một người rất là trẻ, chuyên hát nhạc dân ca với Cẩm Ly. Và sở dĩ Moa chọn Quốc Đại là bởi vì cái cách anh chăm chút, trau chuốt trong từng câu chữ, trong từng làn hơi. Nhưng mà có một cái nhược điểm theo anh Tuấn Tôn nói là Quốc Đại hát sai lời. Thật sự mà nói, Moa cũng là cái lớp trẻ sau này, Moa không có phân biệt được đâu là lời đúng, đâu là lời không đúng. Moa thích cái sự mà cẩn trọng của Quốc Đại, cho nên Moa giới thiệu cho quý vị nghe. Và bây giờ bài này qua phần trình bày của Duy Khánh thì theo cảm nhận của Moa, đây là một trong những bản trình bày tuyệt vời tác phẩm Tiếng sông Hương của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Và bài hát này cũng kết thúc chương trình văn nghệ cuối tuần hôm nay. Moa và Tuấn Tôm xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ bảy tuần sau, tiếp tục những tác phẩm âm nhạc và những câu chuyện về Huế nhiều đau thương và thấm đẫm tình người. Moa xin chào.
Miền Trung vòng tiếng em xin em bé tên là Hương Giang, đêm đêm khua ảnh trắng vàng mà than hò. Mùa đông thiếu áo. trời rằng trời hành cơn lụt mỗi năm. Khiến đau thương thấm tràn ngập thuần án để lan biển khơi ơi hồ ơi hồ hồ. Mùi hân hoan tiếng cười đoàn viên họ ơi, ai đi qua mà thôn vắng nghe sâu như mùa mưa nặng cùng em xót dần tranh chiều mạnh họ ơi, bao giờ máu sương hết tuôn tràn quê mình chúng tôi kiếp điều tàn cho em vang khúc ca nồng nàn ngày vui tan đạo binh mẹ bồng con xuất sinh chiều đã xóm xôn xao đất người trường chinh ngập mùi hân hoan.